Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng bí thư Tô Lâm của Việt Nam hôm 11 tháng 11 vừa có cuộc điện đàm với ông Donald Trump chỉ một tuần sau khi ông đắc cử Tổng thống thứ 47 của Mỹ để trao đổi về quan hệ song phương cũng như mời thăm viếng lẫn nhau, báo chí trong nước đưa tin. Ông Lâm đã nhân dịp này chúc mừng ông Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, cổng thông tin điện tử chính phủ cho biết. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước. Ông Lâm được dẫn lời nói với ông Trump theo tường thuật của website Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được cho là đã trao đổi với ông Trump về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ cùng một số phương hướng lớn nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, theo Tuổi Trẻ. Về phần mình, ông Trump được tờ báo này dẫn lời nói ông coi trọng quan hệ với Việt Nam và hợp tác kinh tế giữa hai nước và đề cập đến những lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại với Việt Nam mà ông quan tâm. Tổng thống đắc cử Mỹ đã nhắc lại với ông Lâm hai chuyến đi Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và đề cập đến cộng đồng người Việt tại Mỹ mà ông được cho là đánh giá cao. Cũng trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã mời thăm viếng lẫn nhau vào thời gian thích hợp. Theo cổng thông tin điện tử chính phủ, ông Trump được cho là đã vui vẻ nhận lời. Trước đó, ngay sau khi ông Trump đắc cử hôm 7 tháng 11, ông Lâm cùng các nhà lãnh đạo Việt Nam khác như Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên từ năm 2017 đến năm 2020, ông Trump đã hai lần đến Việt Nam, một lần là dự thượng đỉnh của khối APEC tại Đà Nẵng vào năm 2017, kết hợp với thăm cấp nhà nước, mà khi đó ông đã tiếp xúc với cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, và một lần là dự cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2019 tại Hà Nội. Ông Trump cũng đã có cuộc tiếp xúc rất sớm với lãnh đạo Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên vào tháng 5 năm 2017, khi Thủ tướng Việt Nam khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà Trắng. Cả hai ông Trump và Tô Lâm đều là lãnh đạo mới ở hai nước. Trong khi ông Trump vừa đắc cử nhiệm kỳ 2, thì ông Tô Lâm đã trở thành lãnh đạo cao nhất ở Việt Nam hồi đầu tháng 8, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Ông Lâm cũng đã đến Mỹ hồi tháng 9 vừa qua để phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden tại New York. Hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm của ông Trump và ông Lâm là ông Biden và ông Trọng đã nâng quan hệ hai nước lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái.
Một tòa án Chile đã ra lệnh cho một thành viên trong đội an ninh của Chủ tịch Lương Cường phải rời khỏi đất nước này sau khi người đàn ông này bị cáo buộc tấn công tình dục trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Việt Nam tới quốc gia Nam Mỹ. Ông Cường đến Chile hôm 9 tháng 11 để thăm chính thức quốc gia này trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC, tại nước láng giềng Peru, dự kiến được tổ chức trong tuần này. Bộ Ngoại giao Chile cho biết cận vệ của ông Cường cũng là công dân Việt Nam đã bị bắt vào đêm ngày 10 tháng 11 sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục. Người cận vệ này đã bị đưa ra xét xử tại tòa chiều ngày 11 tháng 11, nhưng thay vì đưa ra cáo buộc, chính quyền Chile đã ra lệnh cho ông ta rời khỏi đất nước và cấm ông quay trở lại trong vòng 2 năm. Công tố viên Felix Rojas cho biết đây là thỏa thuận một lần được nạn nhân là một công dân Chile chấp thuận. Vì công tố viên này nói thêm rằng, luật pháp Chile cho phép các giải pháp thay thế trong một số trường hợp nhất định trong các trường hợp bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Cuộc gặp của ông Cường với Tổng thống Chile Gabriel Boric vào ngày 11 tháng 11 đã diễn ra sau khi cận vệ của ông bị bắt. Bộ trưởng Ngoại giao Chile Alberto Van Claveren cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam và người đồng cấp Việt Nam của ông đã xin lỗi về sự cố rất đáng tiếc này. Truyền thông Việt Nam do nhà nước quản lý không đưa tin về vụ việc. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Bộ Ngoại giao Việt Nam. Báo Chính phủ Việt Nam cho biết rằng Tổng thống Boric đã nhiệt liệt chào mừng ông Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Chile, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia Việt Nam trong vòng 15 năm qua. The Voice of America, VOA. Chính phủ Việt Nam đang yêu cầu các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài xác minh tài khoản của người dùng và cung cấp danh tính của họ cho các cơ quan chức năng khi được yêu cầu, một động thái nhằm thắt chặt thêm nữa sự kiểm soát của chính quyền đối với các mạng xã hội trong nhiều năm qua. Một nghị định mới của chính phủ ban hành ngày 9 tháng 11 yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam có sử dụng dịch vụ cho thuê lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam hoặc có lượng người truy cập trung bình từ 100.000 người trở lên mỗi tháng phải tuân thủ quy định mới, theo VNews, trang truyền hình thông tấn của Thông tấn xã Việt Nam. Theo trang mạng này, nghị định về quản lý cung cấp dữ liệu Internet và thông tin trên mạng quy định rằng các công ty mạng xã hội phải thực hiện xác thực tài khoản của người dùng bằng số điện thoại di động tại Việt Nam. Vẫn theo VNews, trong trường hợp người sử dụng xác nhận không có số điện thoại di động tại Việt Nam, các công ty mạng xã hội nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện xác thực tài khoản người dùng bằng số định danh cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam về định danh và xác thực điện tử. Cũng đưa tin về quy định mới, Thanh Niên trích dẫn nghị định nói rằng đảm bảo chỉ những tài khoản đã được xác thực mới được đăng tải thông tin, tức viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12, theo VNews. Quy định mới được truyền hình thông tấn trích dẫn nói rằng các công ty nước ngoài cung cấp thông tin xuyên biên giới vào Việt Nam có 90 ngày kể từ thời điểm nghị định có hiệu lực để thực hiện việc xác thực thông tin người dùng. Quy định này cũng áp dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong nước cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. VNews nói rằng việc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại hoặc mã số định danh sẽ giúp ngăn chặn và xử lý các hành vi lừa đảo, phát tán tin tức giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội tại Việt Nam. Ghi nhận về phản ứng trong cộng đồng trước quy định mới, Thanh Niên cho biết nghị định này đang được cộng đồng người dùng Internet đặc biệt quan tâm. Theo tờ báo này, nhiều người ủng hộ quy định mới vì cho rằng việc này có thể giảm thiểu lượng tài khoản ảo trên các nền tảng, từ đó hạn chế những bình luận tiêu cực hoặc đăng tải thông tin không chính xác. Tuy nhiên, vẫn theo Thanh Niên, quy định cũng khiến nhiều người bối rối. Một quản trị viên của một nhóm hơn 2 triệu thành viên trên Facebook nói với Thanh Niên rằng một tính năng của Facebook vừa được Meta triển khai tại Việt Nam là cho phép người dùng bình luận ẩn danh. Theo người này, việc người dùng được bình luận ẩn danh sẽ hạn chế những công kích cá nhân và khuyến khích mọi người nêu quan điểm cá nhân nhiều hơn. Trong khi đó, ông Mai Thanh Phú, chuyên gia cung cấp các dịch vụ trên mạng xã hội, nói với Thanh Niên rằng nghị định mới này có thể phù hợp với những mạng xã hội trong nước, nhưng với các nền tảng xuyên biên giới sẽ phức tạp hơn nhiều. Ông lưu ý rằng việc người nước ngoài đến Việt Nam làm việc du lịch nếu không có số điện thoại sẽ gặp nhiều khó khăn, trong khi việc cung cấp các giấy tờ cá nhân như số định danh cá nhân luôn được họ cân nhắc kỹ lưỡng. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng hôm 12 tháng 11 kêu gọi các nền tảng mạng xã hội với hàng tỷ người dùng phải có trách nhiệm rà quét, phát hiện, tự động gỡ bỏ thông tin xấu độc, sai sự thật, theo Vietnamnet. Ông Hùng nói như vậy khi trả lời chất vấn của một đại biểu Quốc hội về sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội, kéo theo tình trạng tin giả, tin sai sự thật tạo ra những hệ lụy tiêu cực gây bức xúc trong dư luận, cạnh tranh khốc liệt với báo chính thống cả về thông tin và doanh thu. Nhắc đến nghị định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, ông Hùng được Vietnamnet trích lời nói rằng quy định mới đã đưa vấn đề xử lý các nền tảng xã hội khi vi phạm pháp luật Việt Nam, trong khi trước đây chỉ quy định xử lý các cá nhân sử dụng mạng xã hội khi đưa thông tin sai sự thật hay tin giả. Nghị định mới cũng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ phải có ít nhất một hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ vào thời điểm bất kỳ, theo Thanh Niên. Facebook là mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam với khoảng 75 triệu người có tài khoản. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới Meta, công ty quản lý mạng xã hội này, về những yêu cầu trong nghị định mới của Việt Nam. Một ghi nhận của Reuters hồi đầu tháng này cho biết các công ty công nghệ Mỹ đã cảnh báo chính phủ Việt Nam rằng dự thảo luật thắt chặt các quy định về bảo vệ dữ liệu và giới hạn chuyển dữ liệu ra nước ngoài sẽ hạn chế các nền tảng truyền thông xã hội và các nhà điều hành trung tâm dữ liệu tăng trưởng làm ăn tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã từng yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông và Internet tại đây phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người dùng trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng sau đó đã bỏ quy định gây tranh cãi này hồi cuối năm 2018. Việt Nam trong những năm gần đây đã ban hành một số quy định cùng với luật an ninh mạng nhắm vào các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài với mục tiêu chống lại thông tin sai lệch và buộc các công ty công nghệ nước ngoài phải lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Hãng xe ô tô điện Việt Nam VinFast trong 2 tháng liên tiếp đã vươn lên trở thành hãng xe bán chạy nhất trên thị trường nội địa. theo truyền thông trong nước, vượt lên các thương hiệu ngoại như Toyota hay Hyundai. Cụ thể, trong tháng 10, VinFast đã bán ra 11.000 xe, tức là tăng hơn 20% so với con số 9.300 xe bán được trong tháng 9. Trang mạng VinExpress dẫn số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, tức VAMA, cho biết. Tháng 9 cũng là lần đầu tiên VinFast đã vươn lên trở thành hãng xe số 1 tại thị trường Việt Nam, vốn trước giờ bị các hãng xe nước ngoài áp đảo. Tờ Quân đội Nhân dân dẫn số liệu từ hãng xe này cho biết, con số 9.300 xe bán được trong tháng 9 của VinFast là cao gần gấp rưỡi hãng xe xếp thứ hai. Tích lũy đến hết 10 tháng đầu năm, VinFast cho biết đã bàn giao hơn 51.000 xe, cũng theo số liệu của VAMA được VinExpress dẫn lại. Trong khi Toyota bán được hơn 49.000 xe, xếp vị trí thứ hai, còn Hyundai Thành Công đã bàn giao trên 48.500 xe, đứng thứ ba. Sự vươn lên của VinFast, hãng xe thuần điện của Việt Nam, đánh dấu sự thành công của xe điện so với xe chạy xăng trên thị trường nội địa, khi các dòng xe điện của VinFast ngày càng trở nên phổ biến. VinFast sẽ không dừng lại ở các kết quả. Chúng tôi đang liên tục nghiên cứu, tìm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để khách hàng hài lòng hơn. VinExpress dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, kiêm tổng giám đốc VinFast toàn cầu, cho biết. Các mẫu xe điện được VinFast tiêu thụ trên thị trường Việt Nam bao gồm VF3, VF5, VF6, VF7, VF8 và VF9, trong đó bán chạy nhất là mẫu xe điện mini giá rẻ VF3. Mẫu xe VF3 hiện có giá 240 triệu đồng nếu thuê pin và 322 triệu đồng nếu mua kèm pin, được báo chí trong nước gọi là mẫu xe quốc dân của Việt Nam với giá thành rẻ, hợp túi tiền đông đảo người dân. Khi ra mắt hồi giữa tháng 5, mẫu xe VF3 đã tạo cơn sốt trên thị trường Việt Nam với gần 27.700 đơn đặt hàng chỉ sau 66 giờ mở bán. Bên cạnh các khách hàng cá nhân, VinFast còn bán xe cho Sun SM, hãng xe taxi điện vốn là công ty con của chính VinFast.
Việt Nam đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ đạt mức thu nhập bình quân đầu người tiệm cận 5.000 đô la mà theo truyền thông trong nước sẽ đánh dấu khởi đầu của giai đoạn bùng nổ tiêu dùng ở quốc gia Đông Nam Á. Ghi nhận của Tuổi Trẻ và Vietnamnet cho biết Quốc hội Việt Nam hôm 12 tháng 11 thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, trong đó quyết định tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 6,5-7% và phần đầu 7-7,5%, cũng như nâng GDP đầu người lên 4.900 đô la. Quốc hội nhấn mạnh rằng năm 2025 là năm tăng tốc bứt phá về đích của Việt Nam, đồng thời phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm đầu của thập kỷ 2020, theo Vietnamnet. Để thực hiện mục tiêu này, theo Tuổi Trẻ và Vietnamnet, Quốc hội Việt Nam đề nghị chính phủ các cơ quan liên quan có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để tháo gỡ thể chế, khắc phục điểm nghẽn, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tháo gỡ thể chế và điểm nghẽn đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc tới khi phát biểu trước Quốc hội hôm 21 tháng 10, tại thời điểm khi còn nắm giữ hai chức vụ gồm cả Chủ tịch nước. Ông Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn khai mạc kỳ họp Quốc hội cuối cùng của năm nay rằng cần thẳng thắn nhìn nhận trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Ông Lâm cho rằng thể chế là điểm nghẽn trong ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của Việt Nam, còn bao gồm hạ tầng và nhân lực. Nghị quyết mới được thông qua cho biết Việt Nam trong năm 2025 sẽ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Vào cuối tháng trước, VN Direct đã nâng dự báo tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Việt Nam tiệm cận mức 5.000 đô la vào năm 2025, và theo VN Economy, điều này đánh dấu điểm khởi đầu của giai đoạn bùng nổ tiêu dùng ở Việt Nam. Theo thống kê của IMF, GDP trên đầu người của Việt Nam hiện nay là 4.650 đô la, thấp hơn một số nước trong khu vực Đông Nam Á, gồm Singapore với 89.370 đô la, Malaysia 13.140 đô la, Thái Lan 7.530 đô la và Indonesia 4.900 đô la, trong khi cao hơn Philippines với 4.150 đô la, Campuchia 2.740 đô la, Lào 1.950 đô la và Myanmar 1.180 đô la. Động lực tăng trưởng theo dự báo của VN Direct được VN Economy trích dẫn là sự nới lỏng tín dụng toàn cầu khiến thúc đẩy hoạt động đầu tư xuyên biên giới và củng cố triển vọng không chỉ đối với FDI mà cả đầu tư gián tiếp nước ngoài FII vào Việt Nam trong năm tới. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất cho vay thấp cùng với môi trường tín dụng toàn cầu được nới lỏng cũng như sự phục hồi dần dần của thị trường bất động sản sẽ thúc đẩy làn sóng đầu tư tư nhân mới ở Việt Nam, theo dự đoán của VN Direct. VN Economy cho biết đầu tư tư nhân là động lực tăng trưởng hàng đầu của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 15% trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, đầu tư tư nhân mới phục hồi một phần và đạt mức tăng trưởng 7,1% so với cùng kỳ trong 9 tháng đầu năm nay. Tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội hôm 12 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng chính phủ sẽ chỉ đạo để đạt mức tăng trưởng GDP hơn 7% cho cả năm, nhằm tạo đà để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng, theo Vietnamnet. Tờ báo này trích dẫn ông Chính nói rằng sẽ phấn đấu tăng trưởng GDP quý 4 năm nay đạt trên 7,5%. Tờ Hà Nội mới đầu năm nay trích dẫn dự báo của CERB đánh giá rằng Việt Nam và Philippines là hai nền kinh tế Đông Nam Á có năng lực nhảy vọt trong giai đoạn từ nay đến năm 2038. Theo CEBR, Việt Nam hiện là nền kinh tế lớn thứ 34 thế giới và sẽ tăng nhanh lên vị trí thứ 24 vào năm 2033, trước khi trở thành nền kinh tế lớn thứ 21 trên thế giới vào năm 2038. This program has come to you from the Voice of America, Washington.